Phật là bữa nay Thầy trình bày về một cái đề tài pháp số mà mấy hôm nay quý đạo hữu đã học. Quý đạo hữu có nhớ không? Hay là học xong rồi vậy gì vua Thầy Trơn hết rồi, nên chưa hỏi lại rồi dạ Nam Mô Di Đà Phật, con trả lại cho Phật hết rồi. Thưa quý đạo hữu, hôm nay Thầy trình bày về tám tướng thị hiện. Tám tướng thị hiện tức là tám cái tướng mà Đức Thế Tôn thị hiện vào trong cái thế gian này trên cái dòng lịch sử của Đức Phật. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thị hiện thành Phật ở cõi Ta Bà. Từ lúc giáng trần cho đến ngày nhập diệt đã thị hiện tám tướng trọng đại nhất ở thế gian. Quý đạo hữu có nhớ tám tướng Đức Thế Tôn thị hiện là gì không? Gì đó, đản sinh, rồi thành đạo, rồi nhập niết bàn, rồi quý đạo hữu nhớ ha. Nhưng mà hôm nay Thầy trình bày theo thứ tự để cho quý đạo hữu thấy. Thứ nhất là đau xuất giáng trần, có nghĩa là từ nơi cung trời đau xuất mà thị hiện vào trong thế gian này. Vậy thì từ chỗ đó quý đạo hữu thấy được rằng ngoài cái thế giới này, ngoài cái cõi Ta Bà này, thưa quý đạo hữu còn có những thế giới khác không? Có phải không? Dạ, ngoài cái thế giới Ta Bà này còn có những thế giới khác, trong đó có các cung trời, trong đó có các thế giới của chư Phật, như thế giới Cực Lạc Tây Phương của Đức Phật A Di Đà, thế giới Đông Phương của Đức Phật Lưu Ly Quang Như Lai, thế giới của Đức Phật Hương Tích, thế giới của chư Phật. Vậy thì ở nơi đây đâu xuất giáng trần có nghĩa là từ nơi cái cõi trời đâu xuất mà hiện thân vào trong cái thế gian này để rồi Ngài tu hành và thành Phật, hiệu là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn. Khi sắp giáng trần từ cung trời đâu xuất, Bồ Tát, thưa quý đạo hữu, cái vị Bồ Tát mà tiền thân của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đó, tiền thân của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là Bồ Tát gì? Bồ Tát Hộ Minh. Bồ Tát Hộ Minh trên cung trời đâu xuất. Bồ Tát Hộ Minh thì hiện vào trong cái hoàng cung của Tịnh Phạn Vương, hiệu là Thái tử Tất Đạt Đa. Sau khi đi du quán bốn cửa thành và thấy sự sinh lão bệnh tử, cho nên Thái tử Tất Đạt Đa từ giả ngai vàng và điện ngọc đi tu và trở thành Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn. Quý đạo hữu nhớ ha, trước khi mà thì hiện vào trong thế gian này thì tiền thân trước của Thái tử Tất Đạt Đa là Bồ Tát Hộ Minh trên cung trời đâu xuất. Vậy thì Bồ Tát Hộ Minh trên cung trời đâu xuất quán sát cõi Diêm Phù Đề, thấy thành Ca Tỳ La Vệ là nơi tối thắng. Từ xưa chư Phật đều giáng trần tại đó. Lúc bấy giờ Đức Bồ Tát liền hiện ra năm điều báo hiện, phóng ra hào quang rộng lớn, cõi đất chấn động. Các cung điện của vua, của ma vương đều bị che lấp, mặt trời, mặt trăng và tinh tú đều mất ánh sáng. Các chúng trời, rồng thảy đều kinh sợ, hiện ra các điềm báo hiệu ấy rồi Bồ Tát liền hạ sinh. Vậy thì thưa quý đạo hữu, khi Bồ Tát Hộ Minh trên cung trời đâu xuất mà thị hiện nằm trong bào thai của Hoàng hậu Maya, thì quý đạo hữu biết rằng hiện ra những cái thần tướng như thế đó, như hào quang chiếu che hết tất cả mặt trời, mặt trăng, làm cho cung điện của ma vương đều bị chấn động vân vân và vân vân. Thì từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng khi mà Thái tử Tất Đạt Đa thì hiện dưới gốc cây vô ưu trong vườn Lâm Tỳ Ni là quả đất rung động 6 lần, nhạc trời chúc tụng, chư thiên dân hoa cúng dường. Quý đạo hữu thấy một đấng Thế Tôn thì hiện vào đời để thuyết pháp độ sinh, quý đạo hữu thấy những cái điềm lành mà những cái người khác không có, những cái bậc vĩ nhân khác không có, chỉ có Đức Thế Tôn mới có được những cái điềm lành như thế đó. Vậy thì cái tướng thị hiện thứ nhất là đâu xuất giáng trần, quý đạo hữu nhớ nha, từ nơi cung trời đâu xuất hiện thân vào thành Ca Tỳ La Vệ ở trong bào thai của Hoàng hậu Maya, làm con của Hoàng hậu Maya và Tịnh Phạn Vương. Quý đạo hữu nhớ chưa? Đó là cái thị hiện thứ nhất. Thị hiện thứ hai là ở trong thai của Hoàng hậu Maya. Lúc sắp đầu thai vào trong hoàng hậu Maya, Đức Bồ Tát quán sát thấy vua Tịnh Phạn là bậc nhân ái hiền đức hoàng hậu Maya 500 đời trước đã từng là mẹ của Bồ Tát. Quý đều thấy hoàng hậu Maya, vợ của vua Tịnh Phạn Vương ở nơi thành Ca Tỳ La Vệ, không phải chỉ là một người mẹ của một vị Bồ Tát trong hiện đời, mà trước đó 500 đời hoàng hậu Maya đã từng là mẹ của 500 đời trước của các vị Bồ Tát. Vậy thì từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng chúng ta không phải chỉ có một đời này, mà chúng ta có nhiều đời, đời trong quá khứ, đời trong hiện tại, đời trong tương lai, mà hoàng hậu Maya đã từng làm mẹ cho 500 vị Bồ Tát của 500 kiếp ở trước. Cho nên từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng hoàng hậu Maya 500 đời trước đã từng là mẹ của các vị Bồ Tát. Đó là nơi gá thai, Đức Bồ Tát liền cởi voi trắng 6 ngà, có vô lượng thiên chúng tấu nhạc xuống hoàng cung vua Tịnh Phạn, nhập vào hông bên phải của hoàng hậu Maya. Quý đệ hữu nghe như thế này thì quý đệ hữu nói rằng, ủa tại sao Bồ Tát hộ minh trên cung trời đâu xuất mà vào thai ở nơi cái hông phải của hoàng hậu Maya, hay là hoàng hậu Maya sinh Thái tử Tất Đạt Đa từ nơi cái hông phải này? Khi mà hoàng hậu Maya đưa cánh tay hái cái đóa hoa vô ưu trong vườn Lâm Tỳ Ni thì Thái tử Tất Đạt Đa thì hiện. Từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng đó là những cái nhân cách hóa, thần thánh hóa của một vị Bồ Tát, của một bậc thánh nhân. Mà quý đệ hữu thường nghe nói rằng, Khổng Tử nói rằng khi mà thánh nhân ra đời là nước của sông Hoàng Hà, nước của sông Hoàng Hà nó sẽ trong. Nhưng mà thưa quý đệ hữu, làm sao mà nước cái dòng sông nước sông Hoàng Hà đông được, trong được? Bởi vì phù sa trên nguồn nó chảy về và luôn luôn lúc nào nó cũng vẫn đục. Nhưng nói như thế đó để cho thấy được rằng một vị thánh, một vị Bồ Tát, một bậc thánh nhân ra đời nó có những cái điểm khác lạ hơn là một con người bình thường của chúng ta. Quý đệ hữu ra đời có điểm gì nói lại nghe? Có điểm gì không? Hay là không chịu sinh ra đời rồi còn được bà mụ dỗ dành ra rồi ra không khóc, bà mụ đánh ba cái đánh vào trong hông, vào trong vế để cho khóc, thì tới chừng đó mới chịu ra đời. Thì từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng cái sự đản sinh của một vị Bồ Tát nó khác thường hơn những cái con người bình thường của chúng ta. Do vậy mà quý đệ hữu đừng có thắc mắc nói rằng tại sao Thái tử Tất Đạt Đa đầu thai vào trong hông phải của hoàng hậu Maya, rồi tại sao Thái tử Tất Đạt Đa sinh ra nên cánh tay phải của hoàng hậu Maya, mẹ của mình. Do vậy mà ngày hôm nay quý đệ hữu thấy quý thầy đắp y để trống bên cái tay nào vậy? Để trống cái bên tay phải. Đây là một cái nền văn hóa của dân tộc Ấn Độ. Họ quấn gì đó thưa quý đệ, họ quấn xà rong ha, thì họ để trống phía bên tay phải này. Đó là cái nền văn hóa của dân tộc Ấn Độ. Mà để trống cái phía bên tay phải này, cái nách phía bên tay phải này, tức là tỏ ra cái tấm lòng cung kính, đảnh lễ, sùng phục. Cho nên quý đệ nghe một cái vị đạo sĩ, một cái vị đạo sư đến đảnh lễ Đấng Thế Tôn, quỳ xuống rồi trật cái áo bên tay phải ra để hở hông tay phải và lễ lại Đức Thế Tôn 3 lạy, tức là tỏ ra cái ý cung kính. Còn ngược lại, dân tộc Việt Nam của chúng ta, nền văn hóa của dân tộc Việt Nam của chúng ta thì sao thưa quý đệ? Trời ơi, đi đến mà để bày tay bày chân lên như thế này là vô phép lắm, nghe chưa? Phải mặc áo vest đàng hoàng, áo dài đàng hoàng, đội khăn đóng đàng hoàng, đâu đó kín đáo đàng hoàng, chứ không có để trống tay trống chân. Nếu mà để trống tay trống chân tức là cái nền văn hóa của dân tộc Việt Nam của chúng ta không có chấp nhận. Cho nên từ chỗ đó quý đệ hữu thấy được rằng cái nền văn hóa của đạo Phật nó du nhập và nó hòa quyện với cái nền văn hóa của quốc gia đó, nó hòa quyện với cái nền văn hóa của dân tộc đó, nó không có tách rời ra. Từ chỗ đó đạo Phật là của dân tộc, dân tộc là đạo Phật, như quê hương Việt Nam của chúng ta, như các quốc gia trên thế giới ngày hôm nay cũng vậy. Cái nền văn hóa của dân tộc đó tức là cái nền văn hóa của đạo Phật. Cái điều thứ ba thưa quý đệ hữu, đản sinh thường thường chúng ta nói giáng sinh, nhưng mà nói giáng sinh nó không có đúng, mà phải đản sinh. Đản sinh có nghĩa là sinh ra từ ở nơi đây, Còn giáng sinh có nghĩa là từ ở trên trời nhảy xuống. Nhưng mà Thái tử Tất Đạt Đa đản sinh dưới gốc cây vô ưu trong vườn Lâm Tỳ Ni, chứ đâu phải là ở trên trời nhảy xuống đâu. Bồ Tát Hộ Minh trên cung trời đâu xuất, thị hiện vào trong thai của Hoàng hậu Maya. Rồi Hoàng hậu Maya đi dạo chơi vườn cảnh, để rồi từ chỗ đó Thái tử Tất Đạt Đa đản sanh dưới gốc cây vô ưu. Cho nên chúng ta nói chữ đản sanh chứ không nói chữ giáng sinh theo như những tôn giáo khác. Giáng sinh có nghĩa là ở trên nhảy xuống, nhưng mà Thái tử Tất Đạt Đa đâu có ở trên nhảy xuống đâu. Thái tử Tất Đạt Đa đản sinh trong cái xã hội người, từ nơi con người sinh ra và lớn lên để trở thành một thái tử, làm vua của một quốc gia. Nhưng mà rồi bỏ ngai vàng điện ngọc, không có làm vua. Nếu mà quý đệ hữu được cái phước mà quý đệ hữu làm vua, quý đệ hữu có bỏ ngai vàng điện ngọc đi tu không? Có không? Có không con? Tại vì hiện tại mình đâu có làm vua đâu, có mà biết bỏ hay không bỏ. Cho nên thưa quý đệ hữu, từ chỗ đó chúng ta dùng cái chữ đản sinh hơn là cái chữ giáng sinh. Đản sinh, buổi sáng ngày trăng tròn tháng tư Vesa, tức là theo lịch của Ấn Độ, tại vườn Lâm Tỳ Ni, khi Hoàng hậu Maya đưa cánh tay phải lên vịn cành hoa vô ưu, Đức Bồ Tát liền từ hông bên phải của Hoàng hậu Maya xuất hiện ở thế gian, trở thành một vị thái tử. Lúc đó, từ gốc cây vô ưu, bảy đóa hoa sen lớn hiện trên mặt đất. Thái tử bước đi bảy bước trên bảy bước hoa sen đó, rồi nhìn khắp bốn phương, tay phải chỉ lên trời, tay trái chỉ xuống đất, dõng dạc tuyên bố rằng: ta là bậc tối thắng, tối tôn trong khắp cả trời người. Tại sao Thái tử Tất Đạt Đa lại nói cái câu nói đó? Mà cái câu nói theo chữ Nho là thiên thượng, thiên hạ, duy ngã, độc tôn. Khi mà nghe nói như thế đó, có một số người họ nói rằng: trời ơi, Thái tử Tất Đạt Đa sao mà tự thị quá, Thái tử Tất Đạt Đa sao mà ngạo mạn quá, trên trời dưới đất chỉ có một mình ta là tôn quý. Thưa quý đệ hữu, khi nói lên một cái sự thật thì nó có ngạo mạn không? Khi nói lên một cái sự thật nó có sai trái không? Như Lai nè là bậc, là Phật đã thành. Vậy thì nói rằng Như Lai là Phật đã thành, đâu có cái gì ngã mạn, đâu có gì cống cao. Nếu một con người nào đó mà đi tu, con người đã thành Phật, nói ngày hôm nay tôi thành Phật nè, thì thưa quý đệ hữu, nó có gì sai trái không? Như có những người họ học hành, họ đỗ đạt, họ lấy được cái văn bằng tiến sĩ, họ cầm cái văn bằng tiến sĩ đó, họ nói với mọi người, nói tôi là tiến sĩ nè, thì thưa quý đệ hữu, có cái gì gọi là cống cao ngạo mạn, có cái gì là không phải không? Cho nên Thái tử Tất Đạt Đa nói trên trời, dưới trời chỉ có một mình Như Lai là tôn quý, chỉ có một mình ta là tôn quý. Chữ ta đó là chỉ cho Thái tử Tất Đạt Đa. Vì chúng ta biết được rằng Thái tử Tất Đạt Đa sẽ đi tu theo như lời tiên đoán của ông tiên A Tư Đà, bởi vì trước ngực của Thái tử Tất Đạt Đa có chữ vạn. Mà chữ vạn trước ngực là biểu trưng cho một con người, một bậc đại nhân, nếu ở với đời thì sẽ làm chuyển luân thánh vương, mà nếu xuất gia tu hành thì sẽ thành Phật. Vậy thì Thái tử Tất Đạt Đa có chữ vạn ở nơi ngực, và Thái tử Tất Đạt Đa đi tu, Thái tử Tất Đạt Đa thành Phật. Mà thành Phật là một đấng cao quý trong thế gian này, thì thưa quý đệ hữu, không có cái gì gọi là sai trái hết. Thứ tư là xuất gia tìm đạo giải thoát. Cái tướng thị hiện thứ tư là xuất gia tìm đạo giải thoát, tức là xuất gia tướng. Thứ nhất là giáng đau xuất tướng, thứ hai là thác thai tướng, thứ ba là giáng sinh tướng, thứ tư là xuất gia tướng. Năm 29 tuổi, vì nhận chân được những nỗi đau khổ to lớn sinh già bệnh chết mà chúng sinh phải nhận chịu triền miên, không làm sao thoát khỏi được, mà chưa từng có ai giúp cho họ thoát khỏi được cái sự sinh già bệnh chết đó, nên Thái tử Tất Đạt Đa khởi tâm từ bi, quyết chí xuất gia tìm đạo giải thoát để cứu độ chúng sinh. Thái tử xin đi tu nhưng vua Tịnh Phạn cương quyết không chấp nhận. Bởi vậy, để thực hiện được quyết tâm của mình, một đêm kia chờ cho mọi người ngủ hết, Thái tử cưỡi ngựa cùng với người hầu cận lãng lặng vượt ra khỏi hoàng thành, tiến về phương Nam theo các vị đạo sĩ Bà La Môn tu hành. Quý đạo hữu thấy chưa? Sống trong cung vàng điện ngọc không có thiếu một cái gì hết, nhưng mà rồi quán thấy chúng sinh bị sinh già bệnh chết ở trong thế gian này, lòng từ bi của Bồ Tát dấy khởi. Nếu mà chúng ta mãi sống trong vương thành để làm một con người bình thường, thì thưa quý đạo hữu, rồi một ngày nào đó rồi mình cũng bị đau, rồi mình cũng bị già, rồi mình cũng bị chết. Có ai không đau không? Có ai không già không? Có ai không chết không thưa quý đạo hữu? Từ trước đến giờ dường như là quý đạo hữu cũng đã đối diện với cái đau của mình, với cái già. Nói già không thưa thầy, ngày hôm nay con mới có 25 tuổi, con chưa có già cho nên con không có sợ già. Dạ thưa thầy, ngày hôm nay con chưa bao giờ đau cho nên con không có sợ đau. Nhưng mà rồi thưa quý đạo hữu, cho đến năm 40 tuổi, năm 50 tuổi, năm 90 tuổi, quý đạo hữu có đau không? Chắc chắn là phải đau, không thể không đau. Không đau răng nó cũng đau mắt, không đau mắt cũng đau chân, không đau chân cũng đau bụng, để rồi đưa đến cái chết là cái cuối cùng của một kiếp người. Mà ai trong chúng ta cũng chết, chứ ai trong chúng ta không có sống. Sống nhiều lắm là 100 tuổi, đúng không? Như Nguyễn Du nói đó, Nguyễn Du nói sao? Trăm năm nào có chi đâu, chẳng qua một nắm cỏ khâu xanh rì. Nhiều lắm là 100 năm, rồi cuối cùng cũng ra ngoài mộ địa, và đến khi ra mộ địa rồi thì chỉ là một nắm cỏ khâu xanh rì thôi. Mà thưa quý đạo hữu, ở nơi đây quý đạo hữu biết rằng chôn ở dưới nghĩa trang đó bằng cái hộp sắt, rồi đậy lên nắp sắt, rồi lấp đất, rồi đè xuống, rồi tưới nước, rồi nhổ cỏ. Nhưng mà rồi ngày nào mình nằm ở dưới đó cũng nghe những tiếng sình sịch của máy cắt cỏ, của máy tưới nước đè lên trên những cái bộ địa đó. Hả quý đạo hữu? Quý đạo hữu, không phải là quý đạo hữu nằm, mà những người chết nằm, nằm ở dưới bộ địa đó, rồi xe cắt cỏ nó chạy lên ào 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 như thế này. Nếu theo nền văn hóa của dân tộc Việt Nam thì ông bà của mình kiêng cử lắm, phải không? Nói rằng không ai được bước lên cái mộ đó, không được ai trồng cây ở trên cái mộ đó, sợ rễ nó ăn vào trong cái hồn động. Nhưng mà thưa quý đạo hữu, ở Mỹ này nó có động không? Quá chừng động đi, xe nó chạy trên đó, mà đến khi một cái người chết đào cái mộ huyệt, trời ơi, mình thấy cái hồn bên cạnh nó ló ra, nó chỉ có cách chừng này không thôi à. Thì thưa quý đạo hữu, có động không? Động lắm chứ. Có lẽ là con cái không có làm nên ăn ra, nhưng mà rồi thầy thấy quý đạo hữu toàn là triệu phú không à, đâu có động gì đâu. Cho nên từ chỗ đó cái nền văn hóa của dân tộc Việt Nam không có chấp nhận, nhưng cái nền văn hóa của Mỹ thì lại không có như thế đâu. Quý đạo hữu hiểu không? Mộ của Mỹ nó đâu có vung lên như thế này, nó trệt hết á. Cho nên cắt cỏ tưới nước, xe chạy trên đó ào ào mà cũng không có sao mà trơn hết rồi. Đêm đêm rồi quý đạo hữu ở dưới mộ địa đó lên ngồi trên mộ của mình, để rồi cùng nói chuyện, uống nước trà và ngắm trăng làm thơ. Vậy thì cái tướng thị hiện thứ tư là xuất gia tìm đạo giải thoát. Mà quý đạo hữu biết rằng thời bấy giờ thái tử đi tu 6 năm tu khổ hạnh trong rừng già cùng với các vị đạo sĩ Bà La Môn thời bấy giờ. Thái tử đi theo các vị đạo sĩ Bà La Môn đó cùng tu tập. Nhưng mà thưa quý đạo hữu, tu tập 6 năm tu tập đó, thái tử Tất Đạt Đa không tìm ra, chưa tìm ra con đường giác ngộ giải thoát. Để rồi từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng những pháp môn tu của ngoại đạo không đưa con người đến giác ngộ và giải thoát. Mà bây giờ quý đạo hữu có cái duyên đi qua thăm Ấn Độ, quý đạo hữu sẽ thấy những vị đạo sĩ lõa thể, những vị Bà La Môn tu khổ hạnh, đứng một chân, ăn bùn, nằm dưới đất, lấy tro tối quét lên mình của mình, đen thùi lùi, phơi ra ánh nắng mặt trời. Họ làm như thế đó, họ quan niệm rằng tất cả những tội lỗi là do cái thân này nó tạo nên. Bây giờ phải đầy đọa cái thân này cho nó khổ, cho nó đau, cho nó cùng cực, để nó tiêu trừ nghiệp chướng. Thưa quý đạo hữu, nếu mà đầy đọa cái thân này cho nó khổ, cho nó đau, thì thưa quý đạo hữu, nó có giác ngộ giải thoát không? Nó đâu có giác ngộ giải thoát được. Khi mà cái thân này ốm, khi mà cái thân này đau, thì làm sao có một cái tinh thần minh mẫn, làm sao có một cái trí tuệ siêu việt để mà đoạn tận khổ đau, để chứng đắc niết bàn được. Cho nên sau 6 năm tu khổ hạnh, thái tử Tất Đạt Đa thấy được rằng cái con đường tu khổ hạnh không phải là con đường giác ngộ và giải thoát. Ngày chỉ ăn một hộp mè, ngày chỉ uống một giọt nước, cho đến cái ngày cuối cùng mà nhìn vào trong hình ảnh của dòng lịch sử Thái tử Tất Đạt Đa, chúng ta thấy được rằng cái bụng của Thái tử Tất Đạt Đa nó dính liền với cái xương sống phía sau. Hai con mắt giống như là hai cái giếng cạn vậy đó, và chỉ còn có một bộ xương không thôi. Vậy thì nếu một con người mà ốm o gầy mòn như thế đó, thì thưa quý đạo hữu, có một cái trí tuệ siêu việt trong một cái thân ốm o gầy mòn bệnh tật như thế đó không? Không có. Cho nên tinh thần của đạo Phật là chiếc trung giữa khổ và lạc. Cho nên tinh thần giáo pháp của Đấng Thế Tôn có một tinh thần giáo pháp được gọi là trung đạo. Trung đạo có nghĩa là đi giữa cái sự khổ và cái sự hưởng thụ. Khổ lắm cũng không có tu được, mà nếu chúng ta sướng lắm, chúng ta hưởng thụ, chúng ta có tu được không? Sướng quá cũng tu không được, khổ quá cũng tu không được. Cho nên Phật giáo có một cái tinh thần giáo pháp được gọi là trung đạo, là đi giữa cái khổ và cái lạc. Vậy thì sau 6 năm tu khổ hạnh, Thái tử Tất Đạt Đa cũng tìm ra được, chưa tìm ra được cái con đường giác ngộ và giải thoát, cũng như các vị đạo sĩ thầy của Thái tử Tất Đạt Đa như ông Út Đầu Lam Pháp vân vân và vân vân. Trên con đường tu tập, các vị đạo sĩ của Bà La Môn đó, họ tu tập và họ chứng đắc được cái quả vị cuối cùng của tam giới, đó là cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ, cái tầng thiền cuối cùng của vô sắc giới là phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Nhưng mà rồi Thái tử Tất Đạt Đa vẫn thấy được rằng, dù cho tu tập chứng đắc được cái ngôi vị thiền định của cung trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ, rồi nếu mà không tu nữa, nếu mà không ngồi thiền nữa, nếu mà không có phước nữa, thì vẫn còn rơi lại trong tam giới này. Bởi vì tầng thiền phi tưởng, phi phi tưởng xứ là cái tầng cuối cùng của tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, vẫn còn ở trong tam giới. Mà ngày nào một chúng sinh còn ở trong tam giới thì ngày đó còn bị sanh tử luân hồi. Cho nên cuối cùng Thái tử Tất Đạt Đa đã từ giả thầy của mình là Út Đầu Lam Pháp, từ giả năm người bạn của mình cùng tu ở Lộc Uyển, đó là năm anh em Kiều Trần Như. Thái tử Tất Đạt Đa xuống dòng sông đi liên thiền, tắm rửa, qua bên kia dòng sông liên thiền, thọ lấy một cái bát sữa của nàng, của người chăn cừu, uống vô và tinh thần sảng khoái, khỏe mạnh. Thái tử Tất Đạt Đa góp nhặt những cỏ cây nhành lá làm thành một thảo tòa dưới cội cây và ngồi trên cái thảo tòa đó. Và thưa quý đạo hữu, chắc có lẽ là khi xưa thời của Thái tử Tất Đạt Đa, cái dòng sông đi liên thiền nước trong và sâu và dễ thương lắm. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta nếu đi thăm Ấn Độ thì thưa quý đạo hữu, chúng ta nhìn cái dòng sông đi liên thiền toàn là cát không thôi, nước chút 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 thôi chứ không còn nước nữa, không còn nước nữa, mà một bãi cát từ bờ bên này qua bờ bên kia toàn là cát không thôi. Cho nên từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng cái ý niệm của vô thường, ý niệm của vô thường, khi xưa là một dòng sông, bây giờ là một bãi cát trắng. Tại sao? Cuộc đời là vô thường, dòng nước đó cách đây 3.000 năm thì còn là một dòng nước, nhưng bây giờ chúng ta đi qua Ấn Độ để thăm các thánh tích của Đức Phật, nó hoang tàn, nó buồn tẻ, chứ không như khi xưa mà còn là Thái tử Tất Đạt Đa, còn là Tịnh Phạn Vương, vua của thành Ca Tỳ La Vệ. Bây giờ chúng ta đi thăm tứ động tâm đó, ở nơi Ca Tỳ La Vệ là nơi mà Thái tử Tất Đạt Đa đản sinh, nơi mà Thái tử Tất Đạt Đa thành đạo với cội cây Bồ Đề, tức là bây giờ là Bodhgaya ở tại Ấn Độ. Mà chỗ đó là một chỗ mà được thế giới cũng như nền văn hóa của dân tộc Ấn Độ bảo trì một cách kiên cố và vững chắc, tức là chỗ Bồ Đề Đạo Tràng, nơi mà Đức Phật thành đạo. Đó là một thánh tích mà bây giờ hàng triệu triệu người trên thế giới mỗi năm đến đó để tham quan, để thăm coi cái Bồ Đề Đạo Tràng như thế nào, nơi mà Đức Thế Tôn ngồi ở nơi Kim Cang Tòa. Mình nói là Kim Cang Tòa nhưng mà thực tế nó là một cái thảo tòa. Thảo tòa được gọi là Kim Cang Tòa. Kim Cang Tòa là một cái tòa nó vững chắc, nó kiên cố, nó không có lay động. Mà quý đạo hữu biết rằng khi mà Thái tử Tất Đạt Đa ngồi trên cái thảo tòa đó 49 ngày đêm trước khi mà thành đạo, bao nhiêu ma vương, bao nhiêu sự chướng ngại, vừa chướng ngại ở bên ngoài, vừa chướng ngại ở bên trong, Bây giờ thử nghĩ nè, quý đạo hữu đi tu ha, rồi một ngày nào đó quý đạo hữu ngồi thiền, quý đạo hữu có nhớ gia đình quý đạo hữu không? Quý đạo hữu có nhớ sự nghiệp của quý đạo hữu không? Quý đạo hữu có nhớ những cái gì mà những cái đó khi xưa quý đạo hữu đã có? Và từ chỗ nó giấy khởi lên, nó giấy khởi lên làm cho nội chướng, có nghĩa là sự chướng ngại ở bên trong của mình, rồi ngoại chướng là bao nhiêu cái cám dỗ của cuộc đời, bao nhiêu hình ảnh của cuộc đời, mà khi đó Thái tử Tất Đạt Đa phải nhẫn nhục, phải chịu đựng để vượt qua những cái chướng ngại ma vương ở bên ngoài, nội chướng ở bên trong, để tiếp tục thiền định, quán chiếu tinh thần giáo pháp thập nhị nhân duyên, và để rồi cuối cùng khi sao mai vừa mọc đêm thứ 49, tất cả những chướng ngại đó được dập tắt, có nghĩa là đoạn tận vô minh, nội chướng cũng không còn, ngoại chướng cũng không có, nhờ cái trí tuệ siêu việt của một đấng Thế Tôn. Cho nên trên cái con đường tu tập, thưa quý đạo hữu, trí tuệ là một phương tiện để giải quyết sự khổ đau, chấm dứt sự sanh tử. Cho nên đạo Phật được gọi là duy tuệ thị nghiệp, lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Nếu chúng ta không lấy trí tuệ làm sự nghiệp thì thưa quý đạo hữu, trên cái con đường tu tập mình không có chứng đắc được cái gì hết. Mình chứng đắc được là nhờ trí tuệ, mà nếu không có trí tuệ thì mình không có đoạn tận được vô minh. Cái phương tiện để đoạn tận vô minh, chấm dứt sự sanh tử luân hồi, đó là trí tuệ. Trí tuệ tức là sự hiểu biết trong sáng, trong tâm thức của mình, trong tâm tư của mình. Mình thấy rõ đây là con đường giác ngộ và giải thoát, và mình thấy rõ đây là con đường sanh tử luân hồi. Quý đạo hữu nhớ như vậy đó. Vậy thì thứ tư là xuất gia tìm đạo giải thoát. Sau 6 năm tu khổ hạnh không thành, Thái tử Tất Đạt Đa ngồi dưới cội cây Bồ Đề phát nguyện: kể từ ngày hôm nay ta ngồi dưới cội cây này, nếu không tìm ra con đường giác ngộ và giải thoát thì thà thịt nát xương tan, ta không rời khỏi cội cây này. Quý đạo hữu thấy cái lời thề nguyện chưa? Nếu mà ngồi dưới cội cây đó mà không tìm ra con đường giác ngộ giải thoát thì chết luôn ở dưới cội cây đó, chứ không đi chỗ nào khác hơn hết. Còn chúng ta thì sao, thưa quý đạo hữu? Trời, tu không được cái chùa này thì nhảy qua chùa khác, tu chùa khác không được thì đi qua chùa khác nữa, cứ như thế đó, rồi đi vòng vòng, rồi cuối cùng mình vẫn là mình, mà không có giác ngộ, không có giải thoát gì hết trơn hết rồi. Điều quan trọng là mình có kiên định với cái lòng của mình hay không. Điều quan trọng là mình có tinh tấn nỗ lực dập tắt phiền não với chính mình hay không. Mà nếu mình dập tắt được phiền não, mình dập tắt được cái vô minh triền phượng của mình, thì mình mới chứng đắc được đạo quả. Còn nếu không, thôi tu được 10 bữa 20 bữa thấy chán qua, đi đến chỗ khác tu 10 bữa 20 bữa thấy chán qua, rồi cứ đi vòng vòng, rồi cuối cùng không được cái gì hết trơn hết rồi. Cái thứ năm là hàng phục ma quân, tức là hàng ma tướng. Khi Đức Bồ Tát sắp thành đạo ở cội cái Bồ Đề, ánh sáng chiếu tỏa rộng lớn, đại địa chấn động, các ma cung bị che khuất. Lúc bấy giờ ma tuần thống lãnh ma nữ đến quấy nhiễu, mong làm loạn tịnh hạnh của Đức Bồ Tát. Nhưng Ngài đã dùng thần lực làm cho các ma nữ đều biến thành các bà già. Ma vương rất cảm giận, căm giận, huy động khắp các bộ chúng ra sức làm hại Đức Bồ Tát. Như thiên lôi thì cho mưa xuống, nào là hoàng sắc nóng, nào là gươm đao, nào là vòng sắt, nào là gậy sắt, vân vân. Nhưng tất cả các vũ khí ấy đều bị chặn lại trên hư không. Nào dương cung bắn tên, nhưng cung tên cũng dừng lại giữa hư không và đều biến thành hoa sen. Cuối cùng ma vương cùng quyến thuộc không còn cách nào có thể làm hại được Đức Bồ Tát, đành bỏ cuộc chạy tứ tạng hết mà không ở nơi đâu. Vậy thì thưa quý đạo, trong thế gian này, trong đời sống của con người này, nó có hai cái thế lực, mà hai thế lực đó luôn luôn, nghĩa là nó hiện hữu với nhau. Hai thế lực đó là: một là thiện, hai là ác. Nếu mà thiện chiến thắng được ác thì ác sẽ tiêu tan, mà nếu ác mà chiến thắng được thiện thì thiện sẽ mất. Vậy thì Thái tử Tất Đạt Đa ngồi dưới cội cây Bồ Đề trên con đường tu tập, mà ma vương nó hiện ra để nó tạo nên bao nhiêu điều cản trở trên con đường tu tập của Thái tử, thì đó là thế lực của bạn, thế lực ác. Cho nên trong thế gian này, thưa quý đạo hữu, không phải chỉ có loài người không thôi, mà còn có các loài ma, các loài quỷ, còn có thế lực của các ngoại đạo khác nữa, chứ không phải là chỉ có con người trên con đường tu tập. Cái thế lực của con người, nhưng còn có thế lực ma, còn có thế lực quỷ, còn có thế lực vân vân và vân vân. Cho nên từ chỗ đó mà trên cái con đường tu, Thái tử Tật Đạt Đa ngồi dưới gốc cây vô ưu, không phải chỉ đoạn tận cái nội chướng của mình, mà đoạn tận luôn cái ngoại chướng ở bên ngoài nữa. Mà thưa quý đạo hữu, trên cái con đường tu tập đó, không phải là Thái tử Tất Đạt Đa dùng cái năng lực của chính mình, mà còn có chư thiên hỗ trợ nữa, còn có các vị gọi là thiện thần gia hộ nữa, chứ không phải là chỉ có một mình Thái tử Tất Đạt Đa không thôi. Bây giờ quý đạo hữu tự tu, quý đạo hữu tích lũy công đức, quý đạo hữu tạo các hạnh lành, là có các vị thiện thần gia hộ liền lập tức. Như quý đạo hữu tụng kinh Pháp Hoa là có chư thiên gia hộ, là có các vị thiện thần gia hộ, chứ không phải rằng nói mình tụng kinh Pháp Hoa một cách bình thường như thế đó rồi không có cái gì, không phải là như vậy đâu. Quý đạo hữu giữa kinh ra, quý đạo hữu tụng lại những lời của Đức Phật dạy ở trong kinh Pháp Hoa đó, trong kinh Hoa Nghiêm đó, thì chư thiên mới nghe được những lời ở trong kinh Pháp Hoa, chư thiên mới nghe được những lời ở trong kinh Hoa Nghiêm, đúng không? Còn nếu mà chúng ta không tụng kinh Pháp Hoa, chúng ta không tụng kinh, thì các hàng chư thiên họ đâu có nghe được. Các hàng chư thiên họ không nghe được những lời giảng dạy của Đức Phật. Cho nên mình tụng kinh Pháp Hoa, chư thiên, các vị Long Thần Hộ Pháp nghe được những lời giảng dạy của Đức Phật ở trong kinh Pháp Hoa, ở trong các kinh, đó là điều phước đức của mình. Điều phước đức của mình. Mình tu cho chính mình, nhưng mình tu cho các hàng chư thiên nữa, cho các thế giới khác nữa. Vậy thì sau 6 năm tu khổ hạnh, quý đạo hữu đã thấy cái sự thành bại mà Thái tử Tất Đạt Đa sau 6 năm tu khổ hạnh đó, để rồi cuối cùng Thái tử Tất Đạt Đa tự chiến thắng lấy mình, tự tìm ra con đường giác ngộ giải thoát của mình dưới gốc cây Bồ Đề. Cho nên sau khi thành Phật, Đức Thế Tôn tuyên bố rằng Như Lai không có thầy giảng dạy. Tại vì Đức Phật tu dưới gốc cây Bồ Đề 49 năm, đâu có ai giảng dạy cho Thái tử Tất Đạt Đa tìm ra con đường giác ngộ và giải thoát đâu. Tự Ngài truy tìm bằng cái tâm thức, bằng cái trí tuệ của mình, và để rồi cuối cùng thành Phật. Cho nên quý đạo hữu nên nhớ rằng Đức Phật nói rằng ta là Phật đã thành, và các con là Phật sẽ thành. Các con là Phật sẽ thành, hay chúng sinh là Phật sẽ thành. Vậy thì tự mình nỗ lực chấm dứt khổ đau, dập tắt phiền não, để rồi mình trở thành một Đức Phật. Mà Đức Phật quán chiếu thấy căn cơ của chúng sinh đều có khả năng thành Phật hết. Hồi nãy quý đạo hữu tụng kinh Pháp Hoa, phẩm gì? Ngũ Bá Đệ Tử phải không? Phẩm Thọ Ký phải không? Đức Phật thọ ký cho Ngài Xá Lợi Phất thành Phật, Đức Phật thọ ký cho Ngài A Nan thành Phật, Đức Phật thọ ký cho Ngài La Hầu La thành Phật. Mà ở nơi đó quý đạo hữu đã nghe rằng nhiều kiếp trong quá khứ, Ngài A Nan đã từng làm thị giả cho chư Phật trong quá khứ, chứ không phải chỉ mới có hiện đời này Ngài A Nan mới làm thị giả cho chư Phật đâu. Rồi nhiều kiếp trong quá khứ, Ngài A Nan cũng tiếp tục làm thị giả cho chư Phật trong tương lai. Và La Hầu La không phải chỉ làm con Thái tử Tất Đạt Đa ở đời này, mà La Hầu La đã từng làm con cho chư Phật quá khứ, và La Hầu La sẽ tiếp tục làm con cho chư Phật trong tương lai. Quý đạo hữu thấy không? Cái nhân duyên với nhau trong Phật Pháp thì luôn luôn gặp Phật Pháp với nhau. Ngày hôm nay quý đạo hữu đi chùa, quý đạo hữu nghe thuyết Pháp, quý đạo hữu tụng kinh Pháp Hoa, chắc chắn rằng trong tương lai. Tương lai sao? Quý đạo hữu nếu mà chưa trở thành một bậc thánh, chưa trở thành một bậc thánh, thì quý đạo hữu sẽ tiếp tục làm thân người và tiếp tục gặp Phật Pháp, tiếp tục tu nữa, niệm Phật nữa, tụng kinh Pháp Hoa nữa. Chắc chắn là như vậy. Tại vì ngày hôm nay quý đạo hữu tạo lấy cái nhân tụng kinh Pháp Hoa, ngày hôm nay quý đạo hữu tạo lấy cái nhân niệm Phật, thì không có cái lý do gì mà rơi vào trong ba đường ác nạn. Khi mà quý đạo hữu phát tâm quy y, tức là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng rồi, mà quý đạo hữu giữ cái tam quy y đó, ba cái quy y đó, thì không bao giờ rơi vào trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Tại vì quý đệ hữu đã phát nguyện quỳ trước ngôi Tam Bảo, và quý vị giới sư đó đã giảng dạy, và quý đệ hữu nói theo, quy y Phật nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y thiên thần quỷ vật, quy y Pháp nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y ngoại đạo tà giáo, quy y Tăng nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y bè đảng xấu ác, quy y Phật bất đọa địa ngục, quy y Pháp bất đọa ngạ quỷ, quy y Tăng bất đọa bàn sa. Mà một khi quý đệ hữu trang nghiêm quỳ trước ngôi Tam Bảo, nói lên cái lòng thành kính đó, tức là đã tạo nên cái nghiệp rồi. Mà nghiệp đó là nghiệp thiện, cái nghiệp không rơi vào trong địa ngục, cái nghiệp không rơi vào trong ngạ quỷ, cái nghiệp không rơi vào bàn sa. Cho nên quý đệ hữu tu tập như thế này, tụng kinh như thế này, niệm Phật như thế này, có một tín tâm đối với ngôi Tam Bảo như thế này, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, trở về nương tựa với Phật, trở về nương tựa với Pháp, trở về nương tựa với Tăng, và quý đệ hữu nghe tinh thần Phật Pháp như thế này, chắc chắn nhờ cái phước như thế này, kiếp sau quý đệ hữu tiếp tục làm thân người trang nghiêm đỉnh đạt, và chắc chắn kiếp sau quý đệ hữu làm thân người tiếp tục gặp Phật Pháp, tiếp tục tu tập Phật Pháp, và những cái phước duyên to lớn mà chắc chắn rằng trong đời kế tiếp quý đệ hữu sẽ có. Tại vì ngày hôm nay chúng ta đang tạo cái duyên lành mà, ngày hôm nay chúng ta đang tạo lấy cái nhân tốt mà. Cho nên quý đệ hữu đi tu, quý đệ hữu nghe thuyết pháp, mà khi đi tu nghe thuyết pháp niệm Phật như thế đó, là cái chủng tử, cái hạt giống nó rơi vào nơi đâu? Nó rơi vào đâu? Nó rơi vào trong tâm thức của mình. Mà khi rơi vào trong tâm thức của mình thì cái chủng tử đó, cái hạt giống đó nó ở trong tâm thức của mình, cái hạt giống đó nó ở trong đắc tâm của mình. Mà thưa quý đệ hữu, khi mà chúng ta có được cái hạt giống đó, khi mà chúng ta có cái chủng tử đó nó ở trong đắc tâm của mình, thì cái hạt giống đó nó có mọc lên không? Mọc không? Chắc chắn là nó sẽ mọc lên. Giống như là hạt giống chúng ta bỏ xuống dưới đất, giống như là hột xoài chúng ta bỏ xuống dưới đất, giống như hột lúa chúng ta bỏ xuống dưới đất, thì chắc chắn là hột lúa đó một ngày nào đó nó sẽ mọc lên thành lúa. Cái hạt giống Phật chúng ta bỏ vào trong cái đắc tâm của mình, chắc chắn cái hạt giống Phật đó một ngày nào đó nó sẽ mọc lên thành cây Phật, đúng không? Mà trong những lần thuyết giảng ở nơi đây, thầy nhìn thấy có một số quý đệ hữu dễ thương lắm, lắng lòng nghe và chấp nhận những lời của Đức Phật dạy, hiểu được những lời của Đức Phật dạy. Thầy nhìn cái khuôn mặt là thầy biết có một cái tín tâm đối với ngôi Tam Bảo. Mà những lời giảng dạy của Đức Phật như thế này, quý đệ hữu thấy nó có lợi ích không? Toàn là những cái phước lành, toàn là những cái công đức, toàn là những lời giảng dạy để hướng thân lập mệnh trên con đường giác ngộ và giải thoát. Chưa có một lời nào mà nó sai trái đối với con người, chưa có một lời nào mà nó không đúng trên cái con đường tu tập tích lũy hạnh lành của chúng ta. Vậy thì ngày nào quý đệ hữu cũng nghe những lời Phật dạy, ngày nào quý đệ hữu cũng niệm Phật, ngày nào quý đệ hữu cũng tích lũy công đức, ngày nào quý đệ hữu cũng làm các hạnh lành, vậy thì tạo lấy một cái nhân đó thì chắc chắn là sẽ đưa đến một cái kết quả tốt đẹp, đúng không? Nó là như vậy đó thưa quý đệ hữu. Trên cái con đường tu tập mình thấy nó rõ ràng, nó là như vậy, không có nghi ngờ gì nữa hết á. Mình ăn ba chén cơm trưa nay thì mình sẽ no, mình niệm Phật, mình tu trì, mình ngồi thiền, mình nghe thuyết pháp, thì chắc hẳn rằng mình tạo lấy một cái nhân nghe thuyết pháp, mình tạo lấy một cái nhân niệm Phật, thì chắc hẳn rằng mình đưa lấy một cái nhân thành Phật. Cái thì hiện thứ sáu, thì hiện thứ sáu là thành bậc tối chánh giác, có nghĩa là thành đạo tướng. Thành đạo tướng có nghĩa là cái tướng thành đạo. Sau khi đã hàng phục tất cả ma quân, Đức Bồ Tát phóng ánh sáng rộng lớn rồi nhập vào thiền định, biết tất cả các việc thiện ác đã làm từ quá khứ xa xưa, thấy rõ bao nhiêu đời trước từng chết chỗ này sinh ra chỗ khác, màn vô minh hoàn toàn bị rách tung. Sau khi sao mai vừa mọc thì tuệ giác bừng sáng trọn vẹn, ngài chứng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quý đệ hữu thấy, trước khi thành đạo, Đức Thế Tôn Thái Tử Tất Đạt Đa đã quán chiếu về những kiếp trong quá khứ, là mình sinh ở chỗ nào, mình chết ở chỗ nào, kiếp này mình làm cái gì, kiếp kia mình làm cái gì, kiếp nọ mình làm cái gì, thấy rõ được cái tiền thân của mình. Không phải chỉ đời này mình làm thân người, mà nhiều kiếp trong quá khứ mình đã từng làm thân người. Không phải ngày hôm nay mình làm thân người, mà nhiều kiếp trong quá khứ mình đã làm những con vật khác. Chứ đâu phải là kiếp nào mình cũng làm thân người đâu, phải không? Nếu mình vô minh một cái là mình làm loài vật, mà nếu mình có trí tuệ một chút là mình làm loài người. Vậy thì nhiều kiếp trong quá khứ Thái tử Tất Đạt Đa đã từng làm con nai, đã từng làm con cọp, đã từng làm con sư tử, đã từng làm con chim. Mà quý đạo hữu đọc tiền thân của Đức Phật thì quý đạo hữu sẽ thấy được tiền thân của Đức Phật làm những con gì. Con thỏ, nhưng mà con thỏ luôn luôn làm lợi ích cho loài thỏ, cho loài người nữa. Con chim oanh vũ, nó có hiếu với cha với mẹ. Con sư tử lông vàng, nó có lòng trung thành đối với ngôi Tam Bảo, dù là người thợ săn trương cung bắn nó, nhưng mà nó không hại người thợ săn, bởi vì trên thân của người thợ săn có cái tấm y này. Lấy cái tấm y này đắp lên thì con sư tử nghĩ rằng đó là một vị tỳ kheo chứ không phải là một người thợ săn. Quý đạo thấy cái lòng trung kiên của con sư tử chưa? Con sư tử nó có thể giết người thợ săn nó được, nhưng mà nó không giết, tại vì nó thấy cái tấm y này cho nên nó nghĩ rằng đó là một vị tỳ kheo chứ không phải là một người thợ săn. Tiền thân của Đức Phật là như vậy đó. Tiền thân của Đức Phật là con chim hiếu, tức là con chim oanh vũ, nó bay đi vào trong cánh ruộng để nó tha mồi về cho cha của nó, vì cha của nó già yếu, mẹ của nó già yếu, không thể đi tìm ăn được. Quý đạo hữu thấy, cho nên khi mình làm thân người ở đời này, luôn luôn lúc nào cũng mình tu, chứ không phải là nói rằng tôi không tu, buồn buồn thì không tu, vui thì mới tu. Không phải, lúc nào mình cũng phải có ý niệm thiện, lúc nào mình cũng phải có hành động thiện, lúc nào mình cũng có những lời nói thiện. Những loài vật mà tiền thân của Đức Phật còn là làm các việc lành, huống nữa là mình là con người có đầy đủ trí tuệ, có nhân duyên gặp được Phật Pháp, thì tại sao mình không tu, tại sao mình không làm hạnh lành, tại sao mình không tích lũy công đức, mà mình phải làm những cái chuyện mà làm cho người khác phải khổ đau, mình làm cái chuyện mà hàng xóm họ không bằng lòng, mình làm cái chuyện mà bạn bè của mình không tốt, phải không thưa quý đạo hữu? Cho nên lúc nào mình cũng nghĩ thiện, lúc nào mình cũng làm thiện, và lúc nào mình cũng nói thiện để tích lũy công đức cho đời mình. Thành bậc tối chánh giác, sau khi đã hàng phục được ma quân, Bồ Tát phóng hào quang rộng lớn nhập vào thiền định, biết tất cả các việc thiện ác trong quá khứ, biết được mình sinh chỗ nào, mình chết ở chỗ nào, làm loài gì trong quá khứ. Quý đạo hữu thấy trí tuệ của chư Phật. Cho nên gọi trí tuệ của chư Phật được gọi là nhất thiết chủng tri. Nhất thiết chủng tri. Cái thứ bảy là chuyển pháp luân và hóa độ chúng sinh, tức là thuyết pháp tướng. Thuyết pháp tướng được gọi là chuyển pháp luân và hóa độ chúng sinh. Đức Bồ Tát đã thành Phật, Ngài muốn thuyết pháp độ sinh, nhưng lại suy nghĩ rằng giáo pháp mà ta vừa chứng ngộ thật quá thâm vi diệu, chúng sinh không thể nào tin nhận được, nếu ta trụ thế cũng đâu có ích lợi gì. Vậy ta hãy nhập niết bàn vô dư. Lúc bấy giờ trời Phạm Thiên liền đến trước mặt Đức Phật bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay hiển giáo pháp đã đầy, cờ giáo pháp đã dựng, trống giáo pháp đã làm xong, đuốc giáo pháp đã chiếu sáng, vậy đã đúng thời, sao Đức Thế Tôn lại muốn bỏ chúng sinh mà nhập vào vô dư niết bàn? Đức Phật liền chấp nhận lời thỉnh cầu của trời Phạm Thiên. Ngài sang vườn Lộc Uyển nói bài pháp tứ đế đầu tiên để hóa độ cho 4-5 anh em Kiều Trần Như. Rồi từ đó Ngài không ngừng nói giáo pháp tiểu thừa và đại thừa để hóa độ vô số trời người, giải thoát cái sinh tử luân hồi. Thưa quý đạo hữu, sau khi mà Đức Thế Tôn thành đạo, Đức Thế Tôn quán thấy căn cơ của chúng sinh là xuôi theo dòng sinh tử, mà giáo pháp giác ngộ giải thoát của Đức Phật là ngược dòng sinh tử. Mà cái tinh thần giáo pháp ngược dòng sinh tử để rồi áp dụng cho căn cơ của chúng sinh xuôi theo dòng sinh tử thì quả thật là khó. Có khó không thưa quý đạo? Chúng sinh, con người của chúng ta là thích ngủ, thích ăn, thích mặc cho đẹp, thích đi chơi. Bây giờ bảo rằng không cho mặc đẹp nữa, không cho ngủ nhiều nữa, không cho ăn ngon nữa, phải ăn chay chứ không được ăn mặn, phải ngủ 6 tiếng đồng hồ thôi, phải mặc áo thô sơ ma bố, không được mặc những áo đẹp đẽ. Có con người nào mà bằng lòng những chuyện đó? Chỉ có những con người tu tập thì mới bằng lòng mà thôi. Mà đối với căn cơ của chúng sinh trong thế giới này, trời ơi, nó nhiều lắm, xuôi theo dòng sinh tử hết trơn hết trọi. Cho nên Đức Phật quán thấy căn cơ của chúng sinh như thế đó, và Đức Phật nói thôi, bây giờ ta hãy nhập vô du niết bàn. Bởi vì ở với đời mà không làm được lợi ích cho đời thì ở làm chi? Thì ngay khi đó quý đạo hữu biết rằng vị Phạm Thiên tên là Sahampati, quý đạo hữu nên nhớ và cảm ơn cái vị tiên đó, cái vị trời đó. Khi mà thấy Đức Thế Tôn muốn nhập niết bàn thì vị tiên đó liền hiện xuống Đức Thế Tôn, lạy Đức Thế Tôn ba lạy và bạch Đức Thế Tôn: giáo pháp Đức Thế Tôn đã chứng đắc, tinh thần giác ngộ Đức Thế Tôn đã có, vậy thì tại sao Đức Thế Tôn không mang cái tinh thần giáo pháp đó, tinh thần giáo hóa đó để mà giáo hóa con người và chúng sinh? Con người và chúng sinh có hạ căn hạ trí, trung căn trung trí, nhưng mà có những chúng sinh cũng thượng căn thượng trí, phải không? Mà có những chúng sinh thượng căn thượng trí thì khi mà những chúng sinh đó nghe được những lời giảng dạy của Đức Thế Tôn thì chúng sinh đó nó giác ngộ. Như vậy là làm lợi ích cho con người và chúng sinh. Khi mà nghe như thế đó, Đức Phật nhận lời thưa thỉnh của vị tiên tên là Sampati, và Đức Thế Tôn mang cái tinh thần giáo pháp giác ngộ đi giáo hóa suốt 49 năm. Quý đạo hữu thấy suốt 49 năm, đầu không đội nón, chân không băng dép, trên thân ba tấm bi, một đẩy lọc nước, một túi kim chỉ, một cây tích trượng. Ấy mà 49 năm liên tục Đức Thế Tôn đã thuyết pháp giáo hóa, và những đệ tử của con người và chúng, những đệ tử của Đức Phật như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Ca Diếp đã trở thành các bậc thánh A La Hán. Và cho đến ngày hôm nay, cái dòng lịch sử Phật giáo thế giới, sau khi Đức Thế Tôn nhậm niết bàn ở Ta La Sông Thọ, tức là Kusinara, gần 3.000 năm rồi mà giáo pháp của Đức Thế Tôn đến giờ phút này còn tồn động trong tâm thức của người Phật tử Việt Nam, còn tồn động trong tâm thức của những người Phật tử Ấn Độ, còn tồn động trong tâm thức của những người Nhật Bản, Tàu, Campuchia, Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện, vân vân, Singapore, vân vân. Quý đều thấy không? Mà đến giờ phút này tinh thần giáo pháp của Đức Thế Tôn đã đi sâu vào những giới trí thức của Tây Phương, của giới trí thức của Tây Phương. Mà những giới trí thức Tây Phương họ đã nghiên cứu những lời giảng dạy của Đức Phật, và họ trở thành những người đệ tử của Đức Phật, họ trở thành những người Phật tử. Mà đến giờ phút này ở nơi nước Mỹ này, không phải ngàn người theo Phật tử, không phải trăm ngàn người trở thành những người Phật tử, mà hàng triệu người của thế giới Tây Phương này đã trở thành những người Phật tử khi mà nghiên cứu những lời giảng dạy của Đấng Thế Tôn. Và đến giờ phút này Liên Hiệp Quốc họ đã công nhận, họ đã lấy đạo Phật làm đạo hòa bình cho thế giới. Quý đạo hữu thấy chưa? Trên thế gian này có nhiều tôn giáo, tại sao Liên Hiệp Quốc không lấy những tôn giáo khác để làm ngày hòa bình cho thế giới, mà Liên Hiệp Quốc lấy đạo Phật là đạo hòa bình cho thế giới, xây dựng một niềm bình an và hạnh phúc cho con người? Quý đạo hữu thấy tinh thần từ bi của đạo Phật chưa? Tinh thần trí tuệ của đạo Phật chưa? Và đến giờ phút này đạo Phật được gọi là đạo hòa bình của con người, bởi vì đạo Phật không có giết ai hết, đạo Phật không có khủng bố ai hết, đạo Phật không có làm đau thương ai hết, mà đạo Phật chỉ đem sự bình an và hạnh phúc cho con người, cho tất cả loài chúng sinh, cho môi trường, cho môi sinh trên thế giới này. Quý đạo hữu thấy, và cái cuối cùng tức là nhập diệt, tức là niết bàn tương. Đức Thế Tôn hóa độ chúng sinh suốt 49 năm từ sau khi thành đạo, bây giờ đã 80 tuổi đời, đến lúc sắp bỏ và xả bỏ báo thân, Ngài đến ngự trong rừng cây Ta La ở ngoại ô thành Câu Thi Na. Tại đây Đức Thế Tôn đã nhập niết bàn. Sau lễ trà tỳ, xá lợi của Ngài được phân chia làm 8 phần, chia cho 8 nơi xây tháp thờ phượng cúng dường. Đó là thuyết phổ thông về 8 tướng thị hiện của Đức Phật. Riêng trong luận Đại Thừa Khởi Tín thì không nói tới 8 tướng hàng ma, mà có tướng trụ thai, tức là sau tướng thác thai thành tướng trụ tướng. 8 tướng thị hiện của Đức Phật trên đây là chủ thuyết của Phật giáo Bắc truyền. Để rồi từ chỗ đó chúng ta thấy được sự thị hiện của Đức Phật vào trong thế gian này, để lại những sự kiện, để lại những chứng tích, để lại những lịch sử. Mà đến giờ phút này chúng ta đọc vào lịch sử của Phật giáo, thấy rõ 8 cái tướng thị hiện đó ở trên cung trời đó xuất, nhập thai vào hoàng hậu Maya, rồi đản sinh ra dưới gốc cây vô ưu trong vườn Lâm Tỳ Ni, rồi vượt thành đi xuất gia, rồi tu tập 6 năm khổ hạnh, rồi thành đạo dưới cội cây Bồ Đề, rồi mang tinh thần giáo pháp thuyết pháp suốt 49 năm trời, đi từ vương thành Ca Tỳ La Vệ đến vương thành Ma Kiệt Đà, đến Câu Thi Na, đến thung lũng sông Hằng và khắp tất cả nước Ấn Độ, để rồi từ chỗ đó những con người nghe những lời giảng dạy của Đấng Thế Tôn và tu tập để trở thành các bậc thánh giả. Và nếu là hàng nam nữ cư sĩ Phật tử thì trở thành những vị đại cư sĩ như Cấp Cô Độc, như vua Ba Tư Nặc, như Mạc Lợi Phu Nhân, như Bình Sa Vương, vân vân và vân vân. Cho nên ngày hôm nay quý đều nghe cái 8 tướng của Đức Phật đó, để rồi chúng ta thấy được rằng Đức Thế Tôn có mặt trong thế gian này không phải để tu tập và thành Phật cho chính Ngài, mà Đức Thế Tôn thành Phật rồi mang cái tinh thần giáo pháp đó làm lợi ích cho muôn nơi. Và đến giờ phút này chúng ta còn thọ hưởng được cái phước lạc giáo pháp đó mà Đức Thế Tôn đã nhập Niết Bàn gần 3.000 năm rồi. Nhưng giáo pháp còn ngày hôm nay, chúng ta trở thành những người Phật tử chân chính, đi chùa, niệm Phật, tụng kinh, ngồi thiền, làm các hạnh lành, thì quả thật đó là cái phước đức của chính mình. Và cầu mong quý đệ hãy gìn giữ cái phước đức đó trong đời này và mãi mãi trong đời sau, cho đến ngày mà quý đệ thành Phật. Như Đức Thế Tôn đã nói, ta là Phật đã thành và các con là Phật sẽ thành. Quý đệ chừng nào thành Phật, nói thầy nghe. Cười. Chừng nào quý đệ thành Phật? Kiếp này ha, chắc chắn là kiếp này. Nếu mà chúng ta giữ cái tâm thanh tịnh, chúng ta niệm Phật, chúng ta vãng sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà, chúng ta niệm Phật, chúng ta vãng sanh về thế giới của Đông Phương Đức Phật Dược Sư Lưu Ly, và chúng ta tiếp tục nỗ lực trên con đường tu đó, là chúng ta thành Phật rồi. Hay là trong đời này chúng ta giữ tâm thanh tịnh, chúng ta không có thương ai nhiều, chúng ta không có ghét ai nhiều, chúng ta không có đố kỵ với ai nhiều, chúng ta không có tị hiềm với ai nhiều, mà chúng ta giữ cái tâm của mình được thanh tịnh như thế này, thì thưa quý điệu, chúng ta đã thành Phật rồi đó. Đúng không? Chúng ta giữ cái tâm của mình được thanh tịnh, mình không có sân giận, mình không có si mê, mình không có buồn phiền, mình không có não loạn, mình không có vọng tâm, là mình đã thành Phật trong đời này rồi. Để rồi kiếp tới mình cố gắng nỗ lực tích lũy công đức nữa, làm các hạnh lành nữa, thì mình sẽ thành Phật tiếp. Có nghĩa là mình thành Phật từng phần. Kiếp này mình thành Phật như thế này, kiếp này mình thành Phật như thế này, kiếp này mình thành Phật như thế này, nhưng mà gom góp nhiều cái phần thành Phật trở thành một Đức Phật toàn phần. Cầu mong quý đệ hãy cố gắng gìn giữ cái tâm của mình được tốt. Có những người thanh niên mặc đồ dễ thương, ở ngoài đi vô ngồi, ngồi thiền một cách trang nghiêm đỉnh đạt, để cái tâm của mình được tĩnh lặng. Quả thật đó là một ý niệm tốt của người Phật tử chúng ta. Mà nếu không phải là một người Phật tử, nếu mà không giữ tâm được thanh tịnh thì không được là như vậy đâu. Đi chơi ở bên ngoài, đi qua cine, đi picnic, đi gì nữa thưa quý đệ, nhưng mà bỏ hết tất cả những cuộc vui đó, đi đến chùa nhìn hình ảnh của Đức Thế Tôn, ngồi một cách trang nghiêm, giữ tâm thanh tịnh, thì quả thật rằng đó là cái tấm lòng quý báu của một người Phật tử. Tin tưởng nơi cái sự tu tập của mình, có một niềm tin gắn chặt nơi Đấng Thế Tôn. Cho nên nhiều khi thầy thuyết giảng thì nhìn thấy những khuôn mặt của quý đệ hữu có lúc nghiêm trọng lắm, nhưng mà có lúc cũng mỉm cười, có lúc đỉnh đạt lắm, nhưng mà có lúc cũng dễ thương. Và từ những hình ảnh đó thầy thấy được rằng đó là những con người Phật tử thuần thành, và chắc chắn cái tâm thức đó sẽ đưa những con người đó đến một cái đời sống hạnh phúc, an lạc và phước đức trong cuộc đời này. Thành tâm cảm ơn toàn thể quý đạo hữu. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, bây giờ quý đạo hữu cất kinh, cất kệ và mời quý đạo hữu trong thân bằng hiếu quyến ra phía sau bằng linh để quý thầy cúng cơm cho chư vị hương linh, và nguyện cầu chư vị hương linh về với Phật. A Di Đà Phật. Cảm ơn toàn thể quý đạo hữu.